Từ kho tàng tư tưởng của Einstein. Để đạt tới cái lớn lao đích thực của con người, chỉ có một con đường, kinh qua trường học của đau khổ. Trong Einstein, Brief, trang 83. Cái tôi đã thấy trong thiên nhiên là một cấu trúc tuyệt vời mà chúng ta chỉ có thể hiểu một cách rất không trọn vẹn. Và điều này phải làm cho một người tư duy cảm thấy phải khiêm nhường. Đấy là một cảm giác thật sự tôn giáo, không dính gì đến chủ nghĩa thần bí. Con người vốn ì từ bản tính tự nhiên như tất cả động vật. Nếu không có cái gì làm cho nó đau, thì nó hầu như không suy nghĩ và cứ hành động theo thói quen như một cái máy tự động. Con người chỉ nghĩ đến những cái nhỏ nhặt của cuộc sống cá nhân. Tóc của anh ta được bôi dầu bóng loáng. Anh ta nói giống như những người khác nói và làm giống như họ làm. Người ta nhận ra một cách khó khăn và không chắc chắn cái gì thật sự ở phía sau một con người, vì tất cả đều được gói ghém cẩn thận bằng hành động và lời nói ước lệ. Ngày nay khác xa như thế nào? Trong ánh chớp của cơn dông sáng loè của một giai đoạn chuyển động, người ta thấy các sự việc và con người như trần truồng. Mỗi dân tộc và mỗi con người làm lộ rõ ra những mục tiêu nào, chỗ mạnh, chỗ yếu nào, những đam mê nào tiềm tàng trong nó. Thói quen trở thành vô dụng trong những hoàn cảnh thay đổi nhanh. Các ước lệ rơi rụng như những cái vỏ rỗng. Con người suy nghĩ trong cơn khủng hoảng của nó về những chỗ yếu của các hình thái kinh tế và về sự cần thiết của những sự liên kết chính trị vượt ra khuôn khổ quốc gia. Các dân tộc chỉ bị thúc đẩy để phát triển bằng nguy cơ và chấn động. Mong rằng những chấn động này dẫn tới những hệ quả tích cực. Từ bài diễn văn trước hội trường Robert Royal Hall tại London tháng 10 năm 1933. Trong Aus Menen Spaten Jahren, trang 16. Sự kiểm soát mà một nhà nước áp dụng lên hệ thống giáo dục có thể dẫn đến sự nô lệ hóa các công dân của nó. Thông điệp tháng 11 năm 1939 đến hội nghị của Hiệp hội Giáo dục New Jersey cảnh báo sự lợi dụng trường học bởi các đảng phái chính trị. Trong Einstein, Frieden, trang 322. Sự quan tâm đến những việc chính trị cho các đầu óc còn non trẻ là quá sớm. Monskowski, Einstein, trang 76. Nếu các ủy ban hay các hội đồng nhà trường bắt đầu can thiệp vào sự chọn lựa sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy, thì việc học thật sự sẽ bị giết chết. Trong Berkey, Einstein, trang 182. Sự làm nhục cũng như sự trấn áp về tinh thần bởi những thầy tự kỷ và thiếu hiểu biết sẽ gây ra những tác hại nặng nề không xóa được trong tâm hồn trẻ thơ, thường có ảnh hưởng tai họa lên cả cuộc đời sau này. Trong Aus Menen Spaten Jahren, trang 206. Tôi không hề bị say sóng bởi biển cả, mà bởi con người. Tôi sợ rằng khoa học chỉ đứng nhìn một cách bất lực trước cái tai họa này thôi. Trong Einstein Stark, trang 131. Giá trị thật của một con người được xác định trước nhất bởi chừng mực và ý nghĩa mà nó đã giành được sự giải phóng khỏi cái tôi của chính nó. Trong Main Rebuild, trang 10. Có hai cái vô hạn, vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Nhưng với vũ trụ, tôi không chắc chắn lắm. Trong Wolfman, trang 20. Chúng ta phải ý thức rằng phần thú tính của bản chất con người là kẻ thù, phần tư duy của nó là bạn của chúng ta. Trong Operation Crossroads, Princeton, 28 tháng 5 năm 1946. Trong Vere An In, Upware Sand. Ít người có khả năng nói lên được một cách bình thản ý kiến khác với những thành kiến của môi trường xung quanh, Phần lớn thậm chí không có khả năng có được những ý kiến như thế. Từ Aphorismen for Leo Baek trong Men Well Build, trang 105. Mỗi người nên phê phán theo sự phán đoán của chính mình, theo cái gì mình tự đọc, chứ không nên theo cái gì người khác nói. Từ Von der Friedrich de Leher, 1931, trong Men Well Build, trang 22. Luôn luôn tôi từ chối xem bất cứ một điều gì là đúng, chỉ vì những người am hiểu dạy bảo thế, hay cũng vì tất cả mọi người đều chấp nhận nó. Mỗi nhận thức tôi đều phải chinh phục nó. Tất cả tôi phải suy nghĩ toàn diện, từ gốc rễ, không thành kiến. Trong Melker, Einstein, trang 58. Lúc đó hiện ra một con người có ý chí đam mê, có thông minh và dũng cảm, với tư cách là đại biểu của lối tư duy theo lý tính, đương đầu với đám người lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân và sự bàng quan của những nhà giáo dục trong chiếc áo thầy tu hay giáo sư để chiếm đoạt và bảo vệ quyền bính của họ. Rất có thể rằng sự tê liệt của trí thức bởi truyền thống độc tài và khe khắc của thời đại đen tối trong thế kỷ thứ 17 đã được giảm đi nhiều đến mức độ những trói buộc của một truyền thống trí thức lỗi thời sẽ không còn đứng vững nữa với thời gian, có hay không có Galileo. Einstein nói về Galileo trong Galileo Dialogue, trang 75. Để có thể trở thành một thành viên ngoan ngoãn của một đàn cừu thì người ta trước hết phải là một con cừu đã. Từ Aphorismen for Leo Baek trong Men Well Build, trang 105. Người ta sinh vào một đàn trâu và phải vui mừng nếu chưa bị giẫm đạp chết trước tuổi. Từ thư gửi cho Cornelius Langcross ngày 9 tháng 6 năm 1952 trong Einstein Brief, trang 69. Những nhân cách không phải hình thành bởi cái gì họ nghe và nói mà bằng lao động và hành động. Từ André Mines, Uber, Erzien Hưng, 1936, trong Aus Menen Spaten Jaren, trang 23. Tuy người ta có thể tiêu diệt một con người tự do trong nội tâm và có lương tâm, nhưng không thể biến anh ta thành một kẻ nô lệ hay một công cụ mù quáng được. Trong Aus Menen Spaten Jaren, trang 59. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, đừng gắn với con người và đồ vật. Trong Einstein Sack, trang 127. Mỗi sở hữu đều là một cục đá ở dưới chân, không có gì tôi lại không từ bỏ được, và bất cứ lúc nào. Trong Hell, Dunclair, trang 37. Nhân vật không quan trọng, tác phẩm của họ trong việc phục vụ cộng đồng mới là quan trọng. Nhân kỷ niệm sinh nhật 50 năm của ông 1929, lời chúc mừng và quà biếu từ khắp nơi trên thế giới được gửi tới. Trong Einstein, Frieden, trang 114. Chỉ cuộc đời sống để phục vụ người khác là một cuộc đời đáng sống. Einstein trả lời cho một cuộc thăm dò ý kiến của New York Times 1932. Trong Silic, Jenny, trang 310. Cái gì mà mỗi con người có thể làm được là chỉ cần làm một tấm gương trong sạch và hãy có can đảm để đại diện một cách nghiêm túc những niềm tin đạo đức trong một xã hội đầy rẫy những kẻ vô liêm sỉ. Từ lâu tôi đã phấn đấu hành xử như thế, khi thành công, khi không. Trong Einstein Born, Brief Wechsel, trang 203. Tôi tin chắc rằng không tài sản nào trên thế giới có thể đưa nhân loại đi xa hơn, dù từ bàn tay của một người thật tận tụy với mục đích. Chỉ có tấm gương của các nhân cách vĩ đại và trong sáng mới có thể đưa đến những suy nghĩ và hành động cao cả. Tiền bạc chỉ thu hút cái vị kỷ và luôn dẫn tới sự lạm dụng không cưỡng lại được. Ai có thể tưởng tượng Moses, Jesus hay Gandhi được trang bị với bị tiền của Carnegie? Trong Einstein in Bern, trang 136. Cho nên tôi tin rằng những con người như Khổng Tử, Đức Phật, Chúa Giê-xu và Gandhi đã góp phần mài sắc tinh thần đạo đức của con người hơn là khoa học từng làm được. Họ, tức con người, có thể ý thức về sự tác hại sức khỏe của hút thuốc và rồi vẫn là kẻ hút thuốc dây chuyền. Cũng như thế đối với tất cả những động lực xấu xa và đầu độc cho cuộc sống. Tôi không cần nhấn mạnh rằng tôi quý trọng và đánh giá cao thế nào mọi nỗ lực hướng đến chân lý và hiểu biết. Nhưng tôi không tin rằng sự thâm thủng những giá trị đạo đức và luân lý có thể được bù đắp bằng những nỗ lực thuần trí thức. Trả lời cho một thành viên của công ty luật sư ở California ngày 16 tháng 5 năm 1951, trong Einstein, Friedan, trang 553. Những diễn biến chính trị lớn của thời đại chúng ta là làm chán nản đến độ người ta cảm thấy hoàn toàn cô đơn trong thế hệ của chính mình. Nó như thể con người đã mất đi lòng nhiệt thành cho công lý và nhân phẩm và không đánh giá được nữa những gì các thế hệ tốt hơn đã giành được bằng tinh thần hy sinh vô vàn. Nền tảng của tất cả giá trị con người là đạo đức. Nhìn thấy điều đó rõ ràng trong thời kỳ sơ khai là cái vĩ đại duy nhất của Thánh Môsê của chúng ta. Hãy nhìn những con người hôm nay kia. Thư của Einstein cho Marsha ngày 13 tháng 8 năm 1931. Einstein lúc này ở Princeton và đang chiến đấu với thuyết trường thống nhất của ông và theo dõi sự phát triển của thuyết lượng tử với sự quan ngại. Đồng thời ông cũng không quên được những gì đang diễn ra trên thế giới. Trong Einstein, Brief, trang 17. Trong sự náo nhiệt của thường nhật, cái nhìn của chúng ta bị làm mờ đi bởi những ham muốn và đam mê. Và rồi tiếng nói của lẽ phải và công bằng hầu như không còn ai nghe thấy trong tiếng ồn ào rối loạn của cuộc chiến đấu của mọi người chống lại mọi người. Từ bài Moses Maimonides năm 1935, trong Aus Menen Spartan Jaren, trang 237. Có một vấn đề là, với một dân số tăng đáng kể theo thời gian, con số những người nổi bật tính bình quân trên đầu người lại giảm đi. Trong Berkey, Einstein, trang 211. Cũng như trong thời của Marx, một quan điểm duy vật, giáo điều, thống trị một cách tai hại, thì trong thời chúng ta, một quan điểm duy chủ quan, thực chứng luận quá đáng cũng thống trị một cách như thế. Người ta xem đòi hỏi phải nắm bắt thiên nhiên như một thực tại khách quan là một thành kiến lỗi thời. Con người dễ bị ảnh hưởng hơn cả con ngựa, và mỗi một thời bị thống trị bởi một mốt, nhưng họ cũng không nhận ra mặt mũi số đông những tên bạo chúa thống trị của mình. Thật là ghê tởm trong thời hiện tại, khi không có một tia sáng nào còn sót lại. Những tên hề gian ác một bên và sự ích kỷ ương hèn bên kia. Trong Silic, Johnny, trang 363. Ở đâu mà thế giới thôi là sân khấu của hy vọng, mong ước và ham muốn cá nhân? Ở đâu chúng ta đối diện với thế giới với tư cách là những con người tự do của tạo hóa để chiêm ngưỡng, tìm hiểu và quan sát? Ở đó chúng ta bước vào vương quốc của nghệ thuật và khoa học. Trả lời chủ bút của một tạp chí nghệ thuật hiện đại Đức ngày 27 tháng 1 năm 1921. Trong The Human Side, trang 37. Dĩ nhiên tôi không xem là một con người khoa học những ai nếu chỉ học để ứng dụng các công cụ và phương pháp xem ra là khoa học, trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ những người được gọi là nhà khoa học khi nếp tư duy khoa học thực sự sống trong họ. Trong Main Wellbill, trang 172. Đừng ai nghĩ rằng bằng lý thuyết này hay lý thuyết kia, tác phẩm vĩ đại của Newton có thể bị thay thế theo đúng nghĩa. Những ý tưởng lớn và sáng sủa của ông sẽ vẫn giữ được ý nghĩa nổi bật của chúng như nền tảng của cả sự hình thành khái niệm hiện đại của chúng ta trong lĩnh vực triết học tự nhiên. Trong Main Wellbill, trang 131. Phước lành cho kẻ sống trong đời luôn giúp đỡ người khác, không biết sợ hãi và xa lạ với mọi cái hiếu thắng và hận thù. Được tạc từ loại gỗ như thế, những mẫu người lý tưởng mới đem lại được cho nhân loại niềm an ủi trong những hoàn cảnh đau khổ tự gây ra. Trong Main Wellbill, trang 105. Hai điều cần thiết cho loại lao động của chúng ta: sự kiên nhẫn không mệt mỏi và sự sẵn sàng dám bỏ đi cái mà người ta đã đầu tư nhiều thời gian và công sức vào đó. Trong Hellerzeit, Dunklerzeit, trang 70. Mọi khoa học chỉ là một sự tinh tế hóa của tư duy trong đời thường. Từ bài Physics Unrelated, trong Aus Menen, Patenschein, trang 63. Sự lớn lao trong khoa học thực chất là một vấn đề cá tính, quan trọng là không làm một sự thỏa hiệp sai lầm. Trong Heller, Dunklerzeit, trang 72. Người ta đã thành công rồi nếu buộc được thiên nhiên lè lưỡi ra. Trong Heller, Dunklerzeit, trang 73. Sự giới hạn các nhận thức khoa học vào một nhóm nhỏ người làm suy yếu tinh thần triết học của một dân tộc và dẫn đến sự nghèo nàn tinh thần của nó. Từ lời nói đầu, 1948, trong Barnett, Einstein. Niềm tin chính trị của chúng ta tuy có thể khác nhau như thế nào, song trong một điểm tôi biết tôi thống nhất với ngài. Chúng ta cả hai đều thấy và yêu tài sản cao quý nhất của chúng ta nằm trong tinh hoa của sự phát triển trí tuệ châu Âu. Chúng dựa trên tự do của lòng tin và giáo dục, trên nguyên lý rằng ước muốn tìm chân lý phải được đặt lên trước mọi ước muốn khác. Chỉ trên cơ sở này mà nền văn hóa của chúng ta đã có thể hình thành tại Hy Lạp và ăn mừng sự hồi sinh của nó tại Ý vào thời Phục Hưng. Tài sản cao quý nhất này đã được trả giá bằng máu hy sinh của những con người trong sáng và vĩ đại, để theo ý nguyện của họ, nước Ý hôm nay vẫn còn được yêu mến và ngưỡng mộ. Trong Main Wellbill, trang 20-21. Cái vĩ đại, cao cả đến từ nhân cách cô đơn, dù đó là một tác phẩm nghệ thuật hay một công trình khoa học quan trọng. Nền văn hóa châu Âu đã chứng kiến sự vươn lên quan trọng nhất khỏi tình trạng trì trệ dai dẳng nặng nề, khi thời Phục Hưng đã đem lại cho cá nhân những khả năng để phát triển một cách tự do. Từ bài Tolerance của Einstein viết năm 1934 cho một tạp chí ở Mỹ. Tạp chí đó có những đề nghị sửa đổi mà Einstein không đồng ý. Bài được lấy về không phổ biến. Trong Einstein, Brief, trang 56. Trong thực tế, lý tưởng về nhân loại của châu Âu dường như mật thiết gắn liền với việc tự do phát biểu ý kiến, với quyền tự quyết ý chí của cá nhân một cách tự do trong mức độ nào đó, với nỗ lực tư duy một cách khách quan mà không lưu tâm đến tính lợi ích đơn thuần, cũng như tạo thuận lợi cho việc đa dạng hóa về tinh thần và sở thích. Những yêu cầu này làm nên bản chất của tinh thần châu Âu. Đây là những nguyên lý cơ bản của quan niệm về cuộc đời, là những điểm xuất phát mà người ta chỉ có thể từ cảm nhận đồng tình hay phủ nhận. Tôi biết rằng tôi chấp nhận chúng với tất cả tâm hồn, và tôi thấy không thể chịu nổi khi phải thuộc về một cộng đồng phủ nhận chúng một cách hệ thống. Không có một mục đích cao cả nào dưới mắt tôi mà sự thực hiện của nó lại có thể được biện minh bởi những phương pháp không nhân phẩm. Bạo lực tuy có thể dọn dẹp những chướng ngại trên đường, nhưng nó không bao giờ tỏ ra sáng tạo cả. Trong Aus Menen Spaten Jaren, trang 173-174. Nếu ai có cái hạnh phúc khám phá được một điều gì hệ trọng, cuộc đời của người đó sẽ không bao giờ trở lại như cũ sau đó. Trong Langros, Einstein, trang 124. Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên thì con sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn. Nói với Margaret sau khi em gái Maja qua đời 1951. Trong Anstansat, trang 192. Bây giờ anh ta, tức Beso, ra đi khỏi thế giới lạ lùng này sớm hơn tôi một chút. Điều đó không có nghĩa gì. Đối với chúng tôi, những nhà vật lý có niềm tin, thì sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ có ý nghĩa của một ảo tưởng, mặc dù là một ảo tưởng dai dẳng. Trong thư chia buồn gửi cho gia đình Beso khi người bạn mất ngày 15 tháng 3 năm 1955, chỉ hơn một tháng trước Einstein. Trong Einstein and Religion, trang 161. Ai chỉ đọc báo hay xa hơn là sách của các tác giả đương thời? Đối với tôi giống như một người bị cận thị nặng nhưng lại từ chối đeo kính. Người đó hoàn toàn bị lệ thuộc vào thành kiến và khuynh hướng thời trang, bởi vì người ấy không bao giờ thấy hay nghe bất cứ cái gì khác cả. Những suy nghĩ của một con người chỉ biết mình và không được gợi ý bởi những ý tưởng và kinh nghiệm của người khác, trong trường hợp thuận lợi nhất cũng chỉ là nghèo nàn và buồn tẻ. Trong thời gian một thế kỷ mới có vài người được khai sáng để có được một sự hiểu biết tỏa sáng, phong cách và khẩu vị. Những gì chứa đựng trong các tác phẩm của họ là những tài sản quý giá nhất của nhân loại. Chúng ta do đó cảm ơn một vài nhà văn của thời cổ đại đã giúp con người trong thời Trung Cổ giải phóng mình ra khỏi sự mê tín và thiếu hiểu biết, những cái đã làm cho cuộc đời họ tăm tối hơn 500 năm. Không có gì cần thiết hơn là việc khắc phục tính phô trương của con người tân thời chủ nghĩa của hiện tại. Trong French, Einstein, trang 323. Người ta có thể biến đổi plutonium dễ hơn là biến đổi thần ác trong con người. Trong Sleep, Einstein, trang 487. Tôi nhìn với nhiều sự đáng tiếc rằng Chúa đã trừng phạt rất nhiều những đứa con của Ngài về những sự ngu dại thừa hơn thiếu của chúng, mà rồi chỉ có chính Ngài mới bị trách nhiệm mà thôi. Trong Anstansat, trang 173. Tất cả những ai nên cảm thấy xấu hổ nếu họ chỉ sử dụng những sự kỳ diệu của khoa học và kỹ thuật mà không hề nghĩ ngợi và hiểu biết về chúng nhiều hơn là con bò hiểu biết về khoa học của thực vật mà nó gặm một cách sung sướng. Trong Fisher, Einstein, Ferdier, Western Text, trang 10. Tôi hiểu một chính quyền thực sự tốt, dân chủ, là một chính quyền để cho con người có đủ quyền tự do, đồng thời bảo đảm cho họ đầy đủ sự an toàn, chống lại sự lạm dụng tự do. Trong Silic, Johnny, trang 406. Lý tưởng chính trị của tôi là dân chủ. Mỗi người cần được tôn trọng như con người và không nên thần thánh hóa ai. Một sự mỉa mai của số mệnh là những người khác đã cho tôi quá nhiều sự ngưỡng mộ và tôn vinh mà không phải do lỗi tôi hay vì tôi xứng đáng. Một chế độ chuyên chính dựa trên bạo lực theo tôi sẽ thoái hóa trong một thời gian ngắn, bởi vì bạo lực luôn cuốn theo những cái kém phẩm chất về mặt đạo đức. Và theo tôi đó là một định luật. Những tên bạo chúa thiên tài được kế nghiệp bởi những kẻ bịp bợm. Vì lẽ ấy, tôi luôn luôn là đối thủ nhiệt thành của những chế độ như thế, như chúng ta ngày nay chứng kiến ở Ý và Nga. Trong Main Wellbill, trang 7 đến trang 10. Quyền lực của nhà nước đối với công dân của nó đã không ngừng tăng trong những thế kỷ qua, ngay cả trong những nước mà ở đó quyền lực này không bị biến thể thành chuyên chế tàn bạo. Trong Einstein, Frieden, trang 495. Kinh tế kế hoạch không hẳn là chủ nghĩa xã hội. Kinh tế kế hoạch có thể đi liền với một sự nô lệ hóa hoàn toàn của cá nhân. Chủ nghĩa xã hội phải đối mặt với một vấn đề chính trị xã hội không dễ giải quyết. Làm sao, trong một sự tập trung rộng lớn quyền lực chính trị và kinh tế, ngăn ngừa được việc bộ máy quan liêu quá lớn lao, quá phình lên, đến nỗi cá nhân teo lại về chính trị, và với nó, cái đối trọng dân chủ trước quyền lực của bộ máy quan liêu cũng teo theo luôn. Từ bài Tại sao chủ nghĩa xã hội, trong Aus Männern Spalten Jahren, trang 195. Hãy không làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi nhà nước đòi hỏi. Trong Skip, Einstein, trang 484. Đừng để tình cảm lành mạnh bị giết chết bởi những nguyên tắc cứng nhắc. Trong Silic, Journey, trang 406. Tôi tin vào Thượng Đế của Spinoza, được biểu lộ trong sự hài hòa có quy luật của sự tồn tại, chứ không tin vào một Thượng Đế bận tâm với số phận và hành động của con người. Trong Scoffer and Rebel, trang 114. Tôi không thể tưởng tượng được một Thượng Đế ở dạng con người ảnh hưởng trực tiếp các hành động của từng người hay ngồi tòa phán xử các sinh linh của mình. Tính tín ngưỡng của tôi là sự ngưỡng mộ khiêm nhường trước tinh thần vô vàng vượt trội, thể hiện trong một ít những gì chúng ta có khả năng nhận thức được bằng sự hiểu biết yếu ớt chúng ta về thực tại. Trong The Human Side, trang 142. Nói với tuổi trẻ. Tuổi trẻ, bạn có biết bạn không phải là tuổi trẻ đầu tiên thèm khát một cuộc sống đầy cái đẹp và tự do. Tuổi trẻ, bạn có biết rằng tất cả tổ tiên của bạn cũng giống như bạn và đã rơi vào lo âu và hận thù. Bạn cũng biết rằng những ước vọng nóng bỏng nhất chỉ có thể được thực hiện khi bạn thành công trong việc giành lấy tình yêu và hiểu biết cho con người, động vật, cỏ cây và các vì sao. Khi mỗi niềm vui là niềm vui của bạn và mỗi sự đau khổ là đau khổ của bạn. Hãy mở mắt, trái tim và vòng tay của bạn và tránh đi chất độc mà các tổ tiên trong lịch sử đã tham lam uống phải. Được như thế thì quả đất sẽ là quê hương của bạn và tất cả những sáng tạo và hoạt động của bạn sẽ mang lại phúc lành. Einstein có một nhà nghỉ tại Kapus, Berlin, có nhiều khách đến thăm. Cô bé gái láng giềng có một quyển sổ gia phả. Năm 1932, cô xin Einstein viết lưu niệm. Einstein đã đáp lại. Năm sau, căn nhà nghỉ mát này bị Nazi tịch thu. Trong Einstein, Brief, trang 31. Trong các điều kiện hiện hữu hiện nay, tôi sẽ chỉ chọn một nghề để việc kiếm sống không dính gì đến việc đi tìm nhận thức. Thư cho Max Born, ngày 17 tháng 1 năm 1955, nói về cuộc khủng hoảng của tự do công dân tại Mỹ. Thầy giáo, nhà nghiên cứu, nếu dám nói những ý kiến chính trị của mình một cách tự do, sẽ có nguy cơ bị ủy ban của McCarthy thẩm vấn và có thể bị mất việc. Trong Einstein Born, Brief Wetzel, trang 307. Không có tự do kia, sẽ không có Shakespeare, không có Goethe, Newton, không có Faraday và Pasteur. Vì chỉ con người tự do mới làm ra những khám phá và giá trị tinh thần, những thứ làm cho cuộc sống của chúng ta, những con người hiện đại, trở nên đáng sống. Trong Aus Männern Spalten Jahren, trang 15. Khoan dung là sự hiểu biết nhân ái về tính chất, quan điểm và hành động của những cá nhân khác, những người xa lạ với thói quen, niềm tin và sở thích của ta. Khoan dung do đó không phải là sự thờ ơ trước hành động và cảm nhận của người khác, phải có sự hiểu biết và nhạy cảm trong đó. Loại khoan dung quan trọng nhất vì thế là sự khoan dung của xã hội và nhà nước đối với cá nhân. Nhà nước dĩ nhiên là cần thiết để bảo đảm cho cá nhân sự an toàn cho sự phát triển của nó. Nhưng nếu nhà nước trở thành chính yếu và từng cá nhân trở thành công cụ mù quáng của nó, thì những giá trị tinh túy hơn sẽ mất đi. Như gành đá trước hết phải dạng dày sương gió để cây có thể mọc trên đó. Cũng như miếng đất canh tác trước nhất phải được làm xốp đi để nó có thể tạo nên sự màu mỡ. Thì tất cả những thành tựu giá trị chỉ đâm chồi từ một xã hội, con người khi đó đủ thông thoáng để tạo điều kiện cho từng con người sự phát triển tự do cho những khả năng của nó. từ bài Tolerance của Einstein viết năm 1934 cho một tạp chí ở Mỹ. Tạp chí đó có những đề nghị sửa đổi mà Einstein không đồng ý. Bài được lấy về không phổ biến. Trong Einstein, Brief, trang 86. Động cơ của nghiên cứu. Trước nhất, tôi tin với Schopenhauer rằng một trong những động cơ mạnh nhất để đưa con người đến nghệ thuật và khoa học là sự chạy trốn khỏi cuộc sống thường nhật với sự thô bạo đau đớn và sự buồn tẻ thảm thương của nó, khỏi các trói buộc của những ham muốn thay nhau bất tận của mình. Nó đưa tâm hồn nhạy cảm hơn ra khỏi cuộc sống cá nhân để đi vào thế giới của quan sát và nhận thức. Chính cái động cơ này có thể so sánh với sự thèm khát đã cuốn hút không cưỡng được người thành phố ra khỏi môi trường náo nhiệt hỗn độn của anh ta để đi lên miền núi cao, để ánh mắt mình bay lượn trong cõi không khí yên tĩnh và trong lành, và để thả mình theo các nét tĩnh mịch như đã được tạo ra cho sự vĩnh cửu. Trích từ bài phát biểu trong sinh nhật 60 tuổi của Max Planck trong Mein Weltbild, trang 108. Con người không phải là cái máy và sẽ khô héo đi khi không có cơ hội để tự xây dựng mình và tự do để tự phán đoán. Trong Carl Seelig, Einstein, trang 24. Tính tín ngưỡng vũ trụ. 1. Cái đẹp nhất, sâu xa nhất mà con người có thể trải nghiệm được là cái cảm giác của sự huyền bí. Nó là gốc rễ của tôn giáo cũng như tất cả những nỗ lực vươn lên trong nghệ thuật và khoa học. Ai đã không trải nghiệm điều này thì đối với tôi, nếu không phải là một người đã chết cũng là một người mù. Để cảm nhận rằng đằng sau cái có thể trải nghiệm được có ẩn chứa một điều không đạt tới được đối với trí tuệ của chúng ta, mà vẻ đẹp và tính cao cả của nó chỉ đến với chúng ta một cách gián tiếp và trong ánh sáng yếu ớt. Đó là tính tín ngưỡng. Trong nghĩa này, tôi là người có tín ngưỡng. Tôi cảm thấy sung sướng khi linh cảm được những điều bí ẩn này một cách ngạc nhiên. Và khi tôi cố gắng vẽ được bằng tinh thần một bức tranh thô của cấu trúc cao cả này của tạo hóa trong sự khiêm tốn. Trong Einstein, Journey, Visionaire, Legend, trang 213-214. Hoặc trong Hernek, Einstein, trang 100. Tính tín ngưỡng vũ trụ. 2. Ai chỉ biết các hoạt động nghiên cứu khoa học chủ yếu từ những ảnh hưởng thực tiễn của chúng sẽ dễ đi đến một quan niệm sai lệch về trạng thái tinh thần của những vĩ nhân, những người vốn bị người đương thời xung quanh hoài nghi, nhưng đã chỉ ra con đường cho những người cùng tư tưởng sống rải rác trên các miền của thế giới và xuyên qua nhiều thế kỷ. Chỉ có ai cống hiến đời mình cho những mục đích tương tự mới có được một quan niệm sinh động về cái gì đã đem lại hồn và sức mạnh cho những bậc vĩ nhân này. Mặc cho vô số thất bại, nhưng vẫn trung thành với mục đích của họ. Đó chính là tính tín ngưỡng vũ trụ, cái đã cho những sức sống đó. Một người đương thời đã nói, không phải không có lý rằng, những nhà nghiên cứu nghiêm túc trong thời đại phổ biến tính vật chất chủ nghĩa của chúng ta chính là những kẻ duy nhất có tính tín ngưỡng sâu xa. Trong Mein Weltbild, trang 17-18. Tính tín ngưỡng vũ trụ. 3. Ông có thể gọi như thế. Hãy thử và thâm nhập những bí ẩn của vũ trụ với những phương tiện giới hạn của chúng ta. Bạn sẽ thấy, đằng sau những chuỗi mắt xích có thể nhận ra được, còn có cái gì tinh tế, không thể hiểu thấu đáo, không thể giải thích được. Sự tôn kính trước sức mạnh này, ngoài những cái chúng ta có thể hiểu được, đó là tôn giáo của tôi. Trong chừng mực này, thực tế, tôi là người có tín ngưỡng. Trả lời của Einstein năm 1927, khi được hỏi có phải ông là người có tín ngưỡng sâu xa không? Trong Einstein and Religion, trang 39-40. Nói về tinh thần gây cảm hứng trong các nghiên cứu khoa học, tôi cho rằng tất cả những tư biện, suy đoán tinh tế hơn trong lĩnh vực khoa học đều bắt nguồn từ một cảm giác tín ngưỡng, và không có một cảm giác như thế, chúng sẽ không đơm hoa kết trái. Einstein trả lời khi năm 1930 được G. Murphy và G. W. Navin hỏi: "Có phải khoa học hiện đại có thể cung cấp trợ giúp tâm linh và cảm hứng mà tôn giáo có tổ chức dường như không khả năng cung cấp được?" Trong Einstein and Religion, trang 32. Cá nhân cảm nhận sự vô nghĩa của các ham muốn và mục tiêu con người, sự cao cả và trật tự kỳ diệu, được biểu lộ trong thiên nhiên cũng như trong thế giới ý tưởng. Nó cảm nhận sự tồn tại cá nhân như một loại nhà tù và muốn cảm nhận được toàn bộ sự tồn tại như cái gì thống nhất và có ý nghĩa. Những sự khởi đầu của tính tôn giáo vũ trụ đã có ở giai đoạn phát triển sớm, chẳng hạn trong một số thánh ca của David, cũng như ở một vài nhà tiên tri. Nhân tố mạnh mẽ hơn nhiều của tính tôn giáo vũ trụ được chứa đựng trong Phật giáo, như các tác phẩm tuyệt đẹp của Schopenhauer đã dạy chúng ta. Những thiên tài có tính tín ngưỡng của tất cả mọi thời đại được đặc trưng bởi tính tín ngưỡng vũ trụ này, cái xa lạ với mọi giáo điều hay một thượng đế được quan niệm theo hình ảnh của con người. Cho nên cũng không thể có nhà thờ mà nội dung giáo huấn chính của nó được xây dựng trên tính tín ngưỡng vũ trụ. Cho nên chúng ta tìm thấy chính trong những kẻ dị giáo của mọi thời đại, những người thấm nhuần sâu xa tính tín ngưỡng vũ trụ này, những người mà đối với người đương thời là những kẻ vô thần, đôi khi cũng là những vị thánh. Nhìn từ góc độ này, những người như Democritus, Franciscus von Assisi và Spinoza gần gũi với nhau. 1930. Trong Main Review, trang 16. Tính tín ngưỡng vũ trụ 4. Như vậy là có thể hiểu được rằng nhà thờ từ muôn thuở chống lại khoa học và truy nã những môn đệ của nó. Mặt khác, tôi cho rằng tính tín ngưỡng vũ trụ là động lực mạnh nhất và cao cả nhất của nghiên cứu khoa học. Chỉ ai có thể hiểu được những cố gắng phi thường và nhất là sự tận tụy hy sinh, mà nếu không có chúng, những sự sáng tạo ý tưởng khoa học, khai phá không thể đạt tới được, thì mới có thể đo lường được sức mạnh của cảm xúc. Từ đó, chứ không phải từ đâu khác, công việc lao động vượt ra khỏi đời sống thực dụng có thể bắt nguồn. Một niềm tin sâu đậm như thế nào vào tính hợp lý của kiến trúc vũ trụ và sự khao khát như thế nào để hiểu dù chỉ một sự phản chiếu nhỏ bé của cái lý tính lộ ra trong thế giới này phải tồn tại mạnh mẽ trong Kepler và Newton để họ có thể hoạt động âm thầm nhiều năm để tháo gỡ được các nguyên lý của cơ học thiên thể. 1930, trong Main Review, trang 17. Tôi cũng không phải là một người tư duy tự do, free thinker, trong nghĩa thường của từ này, vì tôi thấy nó chủ yếu là một thái độ phản kháng, ngang ngạnh, chống lại sự mê tín ngây thơ. Tình cảm tôn giáo của tôi nằm ở chỗ tôi thấm nhuần ý thức về sự yếu kém của khả năng tư duy con người để hiểu được sâu xa sự hài hòa của vũ trụ mà chúng ta nỗ lực diễn tả như các định luật của tự nhiên. Chính cái ý thức và thái độ khiêm nhường này là những cái tôi thấy thiếu ở nếp nghĩ của những người tư duy tự do. 1952. Trong Einstein and Religion, trang 121-122. Tôi không phải là một người vô thần và tôi không nghĩ tôi có thể gọi mình là một người phím thần luận. Chúng ta ví như một đứa trẻ nhỏ bé bước vào một thư viện khổng lồ chứa đầy sách bằng nhiều ngôn ngữ. Đứa trẻ biết rằng có một người nào đó đã viết những cuốn sách này, nhưng nó không biết như thế nào. Nó không hiểu các ngôn ngữ đã được sử dụng để viết các quyển sách đó. Đứa trẻ ngờ một trật tự huyền bí chứa trong sự sắp xếp các quyển sách, nhưng không biết trật tự đó là gì. Đối với tôi, đó là thái độ của một con người, thậm chí thông minh nhất trước Thượng Đế. Chúng ta thấy vũ trụ được sắp xếp kỳ diệu và tuân thủ một số định luật nhất định. nhưng chỉ hiểu được một cách mơ hồ những định luật này. Trí tuệ có hạn của chúng ta không thể hiểu được lực huyền bí làm chuyển động các thiên hà hoặc cấu trúc của vũ trụ. Trong Einstein and Religion, trang 48, người ta tâng bốc tôi bao lâu tôi không làm gì khó chịu đối với họ. Khi tôi phục vụ những mục tiêu bất lợi cho họ, thì họ sẽ chuyển ngay qua đả kích và vu khống để bảo vệ quyền lợi của họ. Trong Main Wellbill, trang 54, tôi bị nhiều chú chó sủa, những chú được cho ăn để canh giữ sự ngu dốt và dị đoan, có lợi cho những người chủ thủ lợi. Tiếp theo là có những kẻ vô thần cuồng tín mà thái độ không dung nạp của họ là cùng loại với thái độ không dung nạp của những kẻ cuồng tín tôn giáo. Chúng có cùng một nguồn gốc. Họ giống như những kẻ nô lệ vẫn cảm thấy sức nặng của gông cùm của mình, cái mà họ đã vứt bỏ sau cuộc chiến đấu gian khổ. Họ là những sản phẩm của tạo hóa, những người mà, trong sự hằng học chống lại thuốc phiện truyền thống của nhân dân, không thể chịu được âm nhạc thanh tao của vũ trụ. Kỳ quan của thiên nhiên không vì thế mà nhỏ đi, bởi người ta không đo được nó bằng những tiêu chuẩn của đạo lý và mục tiêu con người. 1941. Năm 1940, có một buổi hội thảo về thần học được tổ chức tại thành phố New York, với số thính giả lên đến trên 500 người. Einstein là một trong ít người không phải là nhà thần học được mời tham dự. Bài tham luận với tiêu đề Khoa học và tôn giáo của ông được đọc trước hội nghị. Sau đó có rất nhiều người viết thư phản đối Einstein mạnh mẽ về cái gọi là Einstein chối từ Thượng Đế. Suy diễn từ câu nói, tôi không thể tưởng tượng được một Thượng Đế ở dạng con người của Einstein. Trong Einstein and Religion, trang 97. Con quỷ đã chuẩn bị khắp nơi để chúng ta phải bị trừng phạt cho những cái mà chúng ta thưởng thức trong cuộc đời. Einstein nói như thế khi than phiền về chế độ ăn kiêng của ông do bác sĩ đặt ra. Khi người đối thoại của ông hỏi tại sao không phải Thượng Đế trừng phạt mà là con quỷ, Einstein trả lời, đâu là sự khác biệt, người thì mang dấu cộng, kẻ thì mang dấu trừ, đó là tất cả về sự khác biệt. Trong Kuznetsov, Einstein, trang 323. Một công thức có tốt gì nếu nó không ngăn cản được con người giết hại lẫn nhau? Trong 100 Authors for Einstein, trang 14. Tôi biết từ kinh nghiệm làm sao để trở nên mạnh khỏe. Hãy sống như cỏ cây một thời gian, sống yên tĩnh và tươi vui. Trong Einstein, Born, Brief Wetzel, trang 127. Cả triết học chẳng phải được viết bằng mật hay sao? Nó trông tuyệt vời nếu người ta nhìn lần đầu tiên. Nhưng khi nhìn lần thứ hai thì tất cả đều biến mất, chỉ còn lại cái bã. Trong Einstein Sartre, trang 186. Chúng ta cũng nên tránh tôn vinh trí tuệ lên làm thượng đế. Nó tuy có những bắp thịt to lớn nhưng không phải là nhân cách. Nó không thể lãnh đạo mà chỉ phục vụ, và nó không kén chọn trong việc tuyển lựa người chủ của mình. Trí tuệ có con mắt sắc bén đối với phương tiện và dụng cụ, nhưng mù quáng trong mục tiêu và giá trị. Cho nên không lạ gì khi tính chất mù quáng tai họa này cũng tiếp tục truyền cho các môn đệ, vâng, cho cả thế hệ chúng ta. Từ On the Road to Liberation, Princeton, 11 tháng 4 năm 1943. Trong Einstein, trang 252. Họ, các dân tộc có biết rằng độ tinh vi ngày càng cao của kiến thức và của năng lực kỹ thuật không thể thay thế được tình cảm sinh động của công lý và nhân đạo. Năm 1945, trong Aus Männern Spartan Zaren, trang 257. Sự chuyên môn hóa sâu rộng của nghề nghiệp và của kiến thức làm cho mỗi con người có thể thay thế được như một bộ phận lẻ của một chiếc máy được sản xuất hàng loạt. Trong Galilei, Dialogue, trang 8 La Mã. Người, cỏ cây hay bụi vũ trụ, chúng ta tất cả đều khiêu vũ theo một giai điệu nào đó, được so dây theo một tiếng huýt vô hình từ xa. Trong Einstein Sát 174. Nếu sự phát triển khoa học chỉ lệ thuộc vào những mục tiêu thực dụng thì khoa học đích thực sẽ bị trì trệ. Trong Einstein Frieden, trang 412. Bởi vì thời đại của chúng ta tuy có thu thập nhiều tri thức hơn mọi thời đại nào của quá khứ, nhưng tình yêu thuở nào đối với nhận thức và chân lý, cái đã cổ vũ các trí tuệ của thời phục hưng, đã nguội lạnh và nhường chỗ cho một thứ chủ nghĩa chuyên gia lạnh lùng, cái có gốc rễ trong thế giới vật chất của xã hội nhiều hơn là thế giới tinh thần. Năm 1936. Trong Aus Menen, Patton, Jarn, trang 238. Các hiện tượng thoái hóa hiện tại, theo tôi có lý do trong sự phát triển kinh tế và kỹ thuật, đã làm cuộc chiến đấu tồn tại của con người rất đổi gay gắt, khiến cho sự phát triển tự do của cá nhân bị tổn hại nặng nề. Trong Main Wellbeing, trang 11-13. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi khám phá được tính thống nhất của một phức hợp các hiện tượng vốn biểu hiện trước cảm quan trực tiếp như những sự vật hoàn toàn tách biệt nhau. Trong Einstein in Bern, trang 15. Bởi vì chúng ta với tư cách là nhà khoa học mang một sứ mệnh bi thảm là nâng cao tính hiệu quả ghê gớm của các phương pháp hủy diệt, cho nên chúng ta phải có nghĩa vụ làm tất cả sức mình để ngăn cản các loại vũ khí này bị sử dụng vào những mục tiêu dã man mà người ta đã chế tạo ra cho mục đích ấy. Thông điệp cho giới trí thức, 1948. Trong Hönneck, Einstein, trang 56. Khoa học không tôn giáo là tê liệt, tôn giáo không khoa học là mù quáng. Einstein không bao giờ xem quan hệ giữa khoa học và tôn giáo là phản đề của nhau, mà ngược lại bổ sung, lệ thuộc lẫn nhau. Trong Aus Menen, Patton, Jarn, trang 43. Khi tôi đang làm tính và thấy một chú côn trùng tí hon bay vào đậu trên mảnh giấy, tôi bất giác nghĩ, Thánh A-la thì vĩ đại, còn chúng con là những giọt nước đáng thương với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy khoa học của chúng con. Thư ngày 30 tháng 7 năm 1952 cho Dr. Hans Muschamp. Trong Helle Denklerzeit, trang 55. Einstein và âm nhạc 1. Niềm vui cuộc đời nhiều nhất đến từ cây đàn vĩ cầm của tôi. Trong Steiner, Einstein, 171. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng được cuộc đời của tôi mà không có chơi nhạc, và tôi đã có thể vượt qua tôi và thế giới trong tất cả những giờ phút khó khăn cũng như vui sướng, bởi vì tôi luôn có nơi ẩn trú làm cho tôi được tự do và độc lập. Trong Steiner, Einstein, 171. Einstein và âm nhạc 2. Được người bạn gia đình Gustav Bucky hỏi ai là những nhà soạn nhạc được ưa thích nhất, Einstein trả lời Vivaldi, Bach và Mozart. Đặc biệt Mozart, tôi tin rằng âm nhạc của Mozart đẹp và tinh khiết đến độ tôi xem nó như chính vẻ đẹp nội tâm của vũ trụ. Những gì tôi có thể nói về tác phẩm của Bach là nghe, chơi, yêu, chiêm ngưỡng nó và im miệng lại. Trong Bucky, Einstein, trang 280. Mozart đẹp lắm, dịu dàng lắm. Ông luôn luôn như thế và mãi mãi là như thế. Có một cái gì vĩnh cửu thoát khỏi bàn tay định mệnh và tất cả sự mù quáng của con người. Trong một bức thư gửi Hoàng hậu Bỉ năm 1952. Trong Steiner, Einstein, trang 182. Einstein và âm nhạc 3. Tôi được học vĩ cầm trong độ tuổi giữa 6 và 14, nhưng không có may mắn với các thầy của tôi. những người mà đối với họ âm nhạc chưa qua khỏi tính chất của nghề thủ công. Tôi mới học thực sự khoảng từ lúc 13 tuổi, sau khi tôi chủ yếu đem lòng yêu thích những sonat của Mozart. Ước muốn diễn đạt lại những khúc nhạc này với nội dung đầy tính nghệ thuật và vẻ duyên dáng độc nhất vô nhị của chúng, buộc tôi phải cải tiến kỹ thuật mà tôi đã học được ở những sonat này, nhưng chưa bao giờ tập luyện một cách có hệ thống. Tôi tin chắc rằng tình yêu chính là người thầy tốt hơn là ý thức nhiệm vụ, ít ra ở tôi. Trong clip Einstein trang 4. Khi Einstein cầm lên cây đàn vĩ cầm yêu thích của ông và bắt đầu chơi, ông nghe thấy những hòa âm của Thượng Đế rơi xuống, như ông tìm thấy chúng trên lĩnh vực khoa học khi nghiên cứu, giống như Kepler trong hòa âm thế giới. Max Plückiger trong Einstein in Bern, trang 138. Einstein và Mozart. Thật là độc đáo khi nhìn Einstein chơi Mozart. Không phải là một người chơi lão luyện, và có lẽ chính vì thế mà ông đã tái thể hiện chiều sâu và tính bi thương của thiên tài Mozart rất tự nhiên trên cây vĩ cầm của ông. Alexander Bajansky, nghệ sĩ violoncello, trong bất kỳ Einstein trang 24.